Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của Ban Việt ngữ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014. Khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trong đời từng tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự thiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sẵn sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, luật thừa kế được áp dụng cho toàn bộ nếp sống của dân Israel và nằm trong bộ luật Mô-xê. Nhưng người ta có thể nhờ các thầy thông luật làm trọng tài và giám định. Do đó, một người trong đám đông tới gặp Chúa Giêsu và nhìn nhận người như là một vị thầy thông luật, nên đã nhờ người để sự kiện vụ tranh chấp của cải cho anh, vì dường như anh đang bị đối xử bất công trong vấn đề này. Anh ta đã không xin Chúa Giêsu ban lời khuyên nhủ, mà chỉ muốn Chúa quyết định theo ý riêng của mình. Nhưng Chúa Giêsu đã từ chối, vì việc đó không thuộc về sứ mạng của người. Sứ mạng của Chúa Giêsu quan trọng hơn, đó là con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Còn việc phân xử tài sản là việc làm của những người quyền hành trong xã hội, những người đã được xã hội đề bạt lên. Tuy nhiên, nhờ dịp thuận tiện này, Chúa Giêsu không chỉ dạy cho anh mà còn cho toàn thể dân chúng một bài học quý giá. Đó là, đừng ham mê của cải, vì nó nguy hiểm cho phần rỗi đời đời. Lời khuyên đó giúp con người nhận ra rằng, mục đích cuộc sống đời này không nằm ở trần gian, nhưng là nơi Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc của con người, đấng mang lại sự sống đời đời cho con người. Lời khuyên đó chính là món quà, là ân ban mà Chúa Giêsu ban cho mỗi người một cách nhưng không. Không phải do toàn bộ công sức chàng thanh niên kia mà chúng ta có được lời khuyên ấy, nhưng do chính lòng nhân từ của Chúa Giêsu mà chúng ta nhận ra được chân lý này. Chúa Giêsu có thể chỉ trả lời: Không, tôi không làm, là đủ. Nhưng Chúa Giêsu luôn muốn con người hướng đến điều cao hơn, là đạt đến chân thiện mỹ, là chính Thiên Chúa, nên người đã đưa ra lời khuyên như vậy. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Chúng ta có được điều này điều nọ không phải do sức lực chúng ta hoàn toàn, nhưng điều chính yếu là do chính Thiên Chúa ban cho chúng ta có được điều đó. đôi khi chúng ta bảo, chúng ta giàu có được là do công lao vất vả của chúng ta bỏ ra. Điều đó rất đúng. Nhưng thử hỏi, nếu Thiên Chúa không ban cho chúng ta điều kiện, sức khỏe, thậm chí sự sống, thì làm sao chúng ta có thể có được những điều đó? Vì thế, chúng ta không nên hãnh diện về những gì mình đã có, mà phải biết cảm tạ Thiên Chúa vì những gì mình đã nhận được. Điều này Thánh Phaolô khẳng định rất rõ trong thư Ê-phê-sô rằng, quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, đôi khi chúng con quá kiêu ngạo mà khẳng định rằng, mọi sự chúng con có được là do công khó chúng con bỏ ra. Xin cho chúng con ý thức rằng, chúng con chỉ là những người cộng tác để góp phần có được những điều đó. Còn mọi sự đều do Chúa ban. Xin cho chúng con biết dùng miệng lưỡi để ca tụng Thiên Chúa về những gì chúng con có được. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với phần trình bày của Mai Hương và Duy Anh.
Tin Vatican. Tường thuật các phiên họp tiếp theo của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Chiều tối ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết, trong 8 phiên họp khoáng đại những ngày qua, đã có tổng cộng 180 nghị phụ phát biểu, thêm vào đó, có 80 vị phát biểu trong các giờ thảo luận tự do. Sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, trong vòng 90 phút, các nghị phụ đã nghe các bài phát biểu của các nam nữ dự thính viên chưa lên tiếng trong những ngày trước đây. Tiếp đến, sau 30 phút giải lao, các nghị phụ đã nhóm họp trong một tiếng rưỡi đồng hồ để bầu vị điều hợp và tường trình viên trong 10 nhóm nhỏ, 3 nhóm tiếng Ý, 3 nhóm tiếng Anh, 2 nhóm tiếng Pháp và 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha. Ban chiều, Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ 10 từ lúc 4 giờ rưỡi với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và các nghị phụ. Các đại biểu của 8 giáo hội Kitô anh em đã lên tiếng trong dịp này. Đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Chính thống Athenagoras, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Tiếp đến là Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Các vị còn lại là đại diện của Tòa Thượng phụ Chính thống Copt, Ai Cập, Chính thống Syria bên Liban, đại diện Liên hiệp Anh giáo, Tin lành Luther, Tin lành Cải cách và Liên hiệp Tin lành Baptist Thế giới. Ngày 11 và 12 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ được nghỉ, nhưng các chuyên gia phải cùng với Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng tường trình viên, đúc kết các bài phát biểu để soạn thành bản tường trình sau phần thảo luận để trình bày trong phiên khoáng đại thứ 11 vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, trước khi các nghị phụ nhóm trong 6 cuộc hội thảo nhóm. Trong phiên khoáng đại thứ 7 sáng mùng 9 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 184 nghị phụ, các nghị phụ dành phần đầu để tiếp tục bàn về những hoàn cảnh hôn nhân khó khăn và dành phần hai để bàn về vấn đề cởi mở đối với sự sống, cụ thể là việc sinh sản, làm cha làm mẹ có trách nhiệm, vấn đề ngừa thai. Mở đầu, ông bà dự thính viên Arturo Hermelinda Asjambelin, đặc trách ekip Đức Bà ở Brazil, đã được mời lên tiếng. Phong trào Đức Bà này được cha Henry Caffarel thành lập từ năm 1938 và hiện có mặt tại 70 quốc gia với 137.200 thành viên trên thế giới, trong đó có 45.500 người ở Brazil. Ông bà Zamberlin thành hôn từ 41 năm nay, có 3 người con và các cháu. Trong bài trình bày chứng từ, ông bà xin giáo hội trình bày rõ ràng đạo lý của mình để tránh sự hoang mang nơi các tín hữu, vì các linh mục đưa ra những lời khuyên bảo trái ngược nhau về vấn đề kiểm soát sinh sản. Cần giúp các tín hữu công giáo vâng phục giáo huấn của giáo hội về vấn đề ngừa thai. Ông bà nói, xét vì bầu khí trầm trọng hiện nay, chúng ta phải nhận rằng có nhiều đôi vợ chồng công giáo, cả những người tìm cách sống hôn nhân một cách nghiêm túc, cũng cảm thấy không bị buộc sử dụng các phương pháp điều hòa sinh sản tự nhiên mà thôi. Họ thường không bị các cha giải tội sửa sai nếu các đôi vợ chồng ấy cởi mở đối với sự sống và loại bỏ phá thai. Ông bà Zamberlin nhận xét rằng, nhịp độ sống ngày nay khiến cho nhiều đôi vợ chồng khó tìm được thời giờ để học hỏi về cách kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Các phương pháp này bị ngộ nhận là không chính xác và hiệu nghiệm chỉ vì không được giải thích đúng đắn và vì thế người ta áp dụng sai. Ông bà cũng lấy làm tiếc vì trong các bài giảng và các dịch vụ đón tiếp của giáo hội không nhấn mạnh về đạo lý của thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người. Họ nói, kính thưa Đức Thánh Cha và các nghị phụ cùng quý vị, nếu các đôi vợ chồng tìm được ánh sáng và nâng đỡ nơi hàng giáo sĩ, thì đó là một khích lệ rất lớn. Sự kiện những lời khuyên của các linh mục dành cho các đôi vợ chồng nhiều khi tương phản nhau càng làm gia tăng sự hoang mang nơi các giáo dân. Chúng con xin các ngài mau lẹ dạy các linh mục và các tín hữu những đường hướng chính của một nền sư phạm mục vụ, để giúp họ chấp nhận và tôn trọng những nguyên tắc của thông điệp Humanae Vitae. Theo họ, cần cấp thiết phổ biến rộng rãi một đường hướng dễ dàng và chắc chắn, đáp ứng những đòi hỏi của thế giới ngày nay, không làm thương tổn nòng cốt của luân lý công giáo. Tuyệt đối cần hướng dẫn các đôi vợ chồng hướng về sự hoàn hảo nhân bản và Kitô trong quan hệ tính dục. Quan hệ tính dục là một yếu tố thánh hóa. Tính dục ngày nay đang cần được cứu thoát khỏi thái độ dâm ô bệnh hoạn, thu hẹp con người vào một chiều kích duy nhất. Trong cùng phiên họp sáng mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y André Vaintra, Chủ tịch Thừa ủy của Thượng hội đồng Giám mục, mạnh mẽ chống lại não trạng ngừa thai khiến cho nhiều tín hữu công giáo nghĩ rằng dùng các phương tiện ngừa thai nhân tạo không phải là tội. Các đôi vợ chồng công giáo thường không tin rằng dùng các phương tiện này là tội, nên họ không xưng chúng khi đi xưng tội và cứ bình tâm rước lễ như thường. Vì thế, Đức Hồng Y nói, cần khuyến khích một tâm thức cởi mở đối với sự sống, có sự đánh bại não trạng ngừa thai và sự lan tràn kiểu mẫu nhân loại học cá nhân chủ nghĩa đưa tới tình trạng suy sụp dân số ở mức độ trầm trọng tại một số nước, với những hậu quả về mặt xã hội và nhân bản mà hiện nay người ta không quan tâm đủ. Trong các bài phát biểu khác, một số nghị phụ tái khẳng định hồng ân sự sống cũng như đức khiết tịnh là những giá trị căn bản của hôn nhân Kitô, đồng thời nhấn mạnh phá thai là một tội ác nặng nề. Có nghị phụ nói đến thảm trạng của nhiều gia đình. Chẳng hạn ở Á Châu, với những vụ giết trẻ em, bạo hành phụ nữ, buôn người. Vì thế, cũng cần đề cao ý niệm công lý trong số các nhân đức cấu thành gia đình. Về vấn đề trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái và những giáo huấn đức tin, trách nhiệm này đứng hàng đầu và cần được quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, việc mục vụ cho các trẻ em có thể tạo nên môi trường tiếp xúc với những gia đình ở trong hoàn cảnh khó khăn. Một số nghị phụ nhấn mạnh tới ảnh hưởng tiêu cực của việc ngừa thai đối với xã hội, làm giảm bớt số trẻ em sinh ra. Đứng trước tình trạng đó, các tín hữu công giáo không thể im lặng, trái lại, cần mang lại một sứ điệp hy vọng, theo đó, các trẻ em có một vai trò quan trọng mang lại sự sống và niềm vui cho cha mẹ và củng cố đức tin cũng như việc thực hành đạo. Sau cùng, các vị phụ nói đến vai trò thiết yếu của giáo dân trong công tác tông đồ gia đình, loan báo tin mừng cho các gia đình. Ví dụ, các phong trào giáo dân có thể tháp tùng các gia đình gặp khó khăn. Trong phiên khoáng đại thứ 8, hôm 9 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 181 nghị phụ, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt đã bàn về đề tài Giáo hội và gia đình đứng trước thách đố giáo dục. Thách đố giáo dục nói chung và nền giáo dục Kitô trong những hoàn cảnh gia đình khó khăn, như được nhắc đến trong chương 2 thuộc phần thứ 3 của tài liệu làm việc. Trước tiên, công nghị tái khẳng định ơn gọi sự sống như một nền tảng của gia đình. Và từ đó, các nghị phụ kêu gọi các tín hữu hãy đào sâu kiến thức về thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành năm 1968. Và cũng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc dùng các phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản, và không chấp nhận việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo. Kết hiệp và sinh sản là hai điều không tách rời khỏi tác động vợ chồng. Công nghị cũng mạnh mẽ lên án sự lèo lái các hệ di truyền và việc giữ các phôi thai đông lạnh. Ngoài ra, nhiều nghị phụ Phi Châu tố giác xu hướng của một số nước và tổ chức ở thế giới Tây Phương, trình bày một số ý niệm như phá thai và đồng tính luyến ái như những nhân quyền và đặt điều kiện cho các nước nghèo phải chấp nhận và thi hành những ý niệm ấy thì mới được nhận viện trợ kinh tế. Về vấn đề này, một số nghị phụ nêu rõ sự kiện thành ngữ, các quyền sức khỏe tính dục và sinh sản không được định nghĩa rõ ràng trong công pháp quốc tế, nên rốt cuộc chúng hàm chứa những nguyên tắc mâu thuẫn với nhau. Như một đảng, người ta lên án sự cưỡng bách phá thai, nhưng đảng khác lại cổ võ phá thai an toàn, hoặc một đảng bảo vệ chức phận làm mẹ, nhưng lại thăng tiến sự ngừa thai. Tuy việc cổ võ những thứ gọi là nhân quyền như thế không có giá trị bó buộc, nhưng nó cũng là một nguy cơ vì nó có thể ảnh hưởng tới việc giải thích các quy luật khác, đặc biệt là trong cuộc tranh đấu chống lại nạn kỳ thị phụ nữ. Rồi công nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị hôn phối. Vì việc cử hành đám cưới ngày càng bị thu hẹp vào chiều kích xã hội và pháp lý, thay vì chiều kích tôn giáo và tinh thần. Việc chuẩn bị hôn phối bị những cặp đính hôn coi là một sự áp đặt, một nghĩa vụ phải chu toàn, và họ tham dự một cách miễn cưỡng, không xác tín, và do đó, các khóa chuẩn bị ấy rất ngắn. Thực ra, hôn nhân là một ơn gọi cả đời, việc chuẩn bị hôn nhân phải dài và sâu xa, như trong trường hợp đời sống tu trì. Các nghị phụ cũng nhận thấy nơi những cặp chuẩn bị kết hôn thiếu ý thức về giá trị bí tích của mỗi giây hôn phối, đến độ có thể nói việc cử hành lễ cưới không nhất thiết là cử hành bí tích hôn phối. Về vấn đề làm sao để thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu được nhanh chóng hơn, các nghị phụ được nhắc nhở rằng Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm ngày 20 tháng 9 vừa qua để nhắm tới một thủ tục đơn sơ và mau lẹ. Một thủ tục duy nhất cho toàn thể giáo hội. Cho đến nay, giáo luật đòi phải có hai phán quyết đồng thuận với nhau thì mới được tuyên bố một hôn nhân là vô hiệu. Vì thế, sau phán quyết thứ nhất về một hôn phối là vô hiệu, thì vị bảo hệ bó buộc phải kháng án lên tòa cấp cao hơn. Trong phiên họp, có nghị phụ nêu giả thiết, có thể tùy giám mục phân định và phán quyết về việc có cần phải kháng án hay không. Đồng thời, các nghị phụ cầu mong có thêm nhiều thẩm phán giáo dân, đặc biệt là cả thẩm phán phụ nữ, được chuẩn bị kỹ lưỡng để làm việc trong các tòa án hôn phối. Các nghị phụ cũng nhấn mạnh rằng, các linh mục cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về việc mục vụ hôn nhân và gia đình, và có thể sử dụng cả những bài giảng như một thời điểm ưu tiên và hữu hiệu để loan báo cho các tín hữu tin mừng về gia đình. Cần có sự huấn luyện và thông tin vì sự thánh thiện tinh thần, óc sáng tạo và quan hệ trực tiếp của các vị với các gia đình rất được các giáo dân đánh giá cao. Trong số các bài phát biểu, các nghị phụ cũng nói đến tương quan giữa việc di cư và gia đình, đồng thời tái khẳng định rằng cần phải khẳng định quyền cơ bản của mỗi người di dân được sống trong gia đình và kêu gọi các nhà chính trị quốc tế bảo vệ quyền đoàn tụ gia đình. Đối với người di dân, gia đình là yếu tố thiết yếu để hội nhập vào quốc gia họ định cư. Trong giờ thảo luận tự do từ 6 đến 7 giờ, các nghị phụ trao đổi về 3 đề tài. Thứ nhất, đối với những người ly dị tái hôn, cần thiết lập một hành trình thống hối và cũng để ý đến những người ly dị nhưng không tái hôn. Họ thường chịu đau khổ trong âm thầm và ở ngoài lề cuộc sống xã hội. Thứ hai, cần bảo vệ con cái của những cặp ly dị, chống lại những ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý do ly dị gây ra. Trong lĩnh vực này, có nghị phụ nhắc nhở rằng, một nền mục vụ thích hợp cho các trẻ em thường có thể làm cho cha mẹ các em xích lại gần giáo hội hơn. Và thứ ba, các nghị phụ nhắc đến tầm quan trọng của tương quan giữa gia đình và việc giáo dục con cái, đặc biệt là quyền của các cha mẹ được chọn lựa dự án giáo dục thích hợp nhất cho con cái, và để cho con cái có thể được một nền giáo dục có chất lượng.
Tin Vatican. Nhận định phê bình của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Đức Cha Stanislaw Gadecki, Tổng Giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, mạnh mẽ phê bình bản tường trình đúc kết hôm 13 tháng 10 vừa qua tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan của Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Gadecki nói: "Tôi không dám nói bản tường trình này là một sự xa rời giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhưng trong đó người ta thấy dấu vết của ý thức hệ chống hôn nhân." Theo Đức Tổng Giám mục, bản tường trình chứng tỏ người ta không có một cái nhìn rõ ràng về mục đích của chính Thượng Hội đồng Giám mục này. Ngài nói, mục đích mục vụ chủ yếu của chúng ta là nâng đỡ gia đình, chứ không đánh vào gia đình, bằng cách chỉ trình bày những hoàn cảnh khó khăn. Các hoàn cảnh này tuy có thật, nhưng không phải là nòng cốt chính yếu của gia đình, và không xóa bỏ sự cần thiết phải nâng đỡ các gia đình tốt lành, bình thường và chiếm đại đa số, đang chiến đấu không phải để sống còn, nhưng để trung thành. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng phê bình sự kiện khi nói về gia đình và hôn nhân, người ta dùng một số tiêu chuẩn đáng nghi ngờ. Ví dụ, tiêu chuẩn tiệm tiến. Nhưng phải chăng, người ta có thể thực sự coi việc nam nữ sống chung không kết hôn như một sự tiệm tiến và là một con đường để thánh hóa hay sao? Vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận xét, trong bản tường trình, người ta bỏ qua đề tài tội lỗi, như thể quan điểm trần thế đã thắng, và tất cả những gì dẫn đến sự hoàn hảo là bất toàn. Ngoài ra, theo Đức Tổng Giám mục Gadecki, những đoạn nói về việc ủy thác các trẻ em cho các cặp đồng phái tính được trình bày như thể có sự chấp thuận một tình trạng như vậy. Đó cũng là một thiếu sót trong bản tường trình. Thay vì cổ võ sự chung thủy, giá trị của gia đình, dường như người ta chấp nhận mọi sự như nó xảy ra. Thậm chí, người ta có cảm tưởng, cho đến nay, giáo huấn của giáo hội không có lòng từ bi thương xót. Trong khi bây giờ, người ta bắt đầu giáo huấn về lòng từ bi thương xót.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Học hỏi phụng vụ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giáo lý lần trước, chúng ta đã nói về sự liên hệ giữa Thánh Thể và Ngôi Cha. Trong bài này, chúng ta nói về sự liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Những gì chúng ta đã nói về Chúa Ba Ngôi và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta hiểu biết về liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Chúng ta đã tìm hiểu và giải thích câu trả lời của Chúa Giêsu khi người Do Thái nghe Chúa nói về việc Ngài ban thịt của mình cho họ ăn, như là thịt ở trạng thái dưới đất này. Chúa Giêsu đã trả lời như sau: Chính thần khí mới ban sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 63. Như thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới khả năng làm cho sống và khả năng thông ban sự sống của Thánh Thể. Và khả năng này là do Chúa Thánh Thần. Trong bữa tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban chính thịt người, một xác thịt đã đạt tới tình trạng được vinh quang, được tràn đầy Thánh Thần. Nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần, thì xác thịt kia không có sức gì để thông ban sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời. Tự mình, thịt không có ích lợi gì. Sách các định chế của các thánh tông đồ được thành hình vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư, nhưng đã thu tập những tài liệu có tính cách cổ xưa hơn trước thế kỷ thứ tư. Sách này đã làm sáng tỏ một cách thật rõ rệt mối liên hệ mật thiết, nối liền Thánh Thể và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đọc trong lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể như sau: Chúng con này xin Chúa đói thương đưa mắt nhân từ nhìn xuống các lễ vật này, được dâng lên trước tôn nhan Chúa. Lạy Chúa không cần gì chúng cả. Xin hãy sai xuống trên hy tế này Thánh Thần của Chúa. Ngài đã chứng kiến các đau khổ của Chúa Giêsu, để Thánh Thần biểu lộ trong bánh này mình của Đức Kitô của Chúa, và xin sai Thánh Thần trên chén này là chén máu của Chúa Kitô của Chúa, để những ai lãnh nhận thì được nên vững mạnh trong đức tin, lãnh nhận được ơn tha thứ các tội, được giải thoát khỏi ma quỷ và khỏi sự sai lầm của nó, được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Trích số 39 sách Định chế các thánh tông đồ. Từ đây, có một vấn đề được nêu lên. Hành động của Chúa Thánh Thần có lẽ sẽ không mang theo sự hiện diện của Ngài như là một ngôi vị liên kết với ngôi vị của Chúa Kitô hay sao? Có thể có hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể không? Ở đây chúng ta phải nhận ra sự khác biệt giữa hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Sự hiện diện chính yếu và nền tảng trong bí tích Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Kitô, hay nói cho đúng hơn là sự hiện diện của ngôi hai Con Thiên Chúa làm người. Chúa Thánh Thần không có một mối dây ràng buộc đặc biệt như Chúa Kitô, vì Chúa Thánh Thần không nhập thể như Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần chỉ làm cho việc nhập thể được thực hiện trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Thể khác với sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô có thể nói: "Này là mình ta", vì Ngài đã nhập thể và mang thân xác, máu thịt như chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần không thể nói như thế. Chúa Thánh Thần can thiệp vào việc thực hiện những lời Chúa Giêsu nói về Thánh Thể. Nhờ Chúa Thánh Thần, trong khi cử hành thánh lễ, Chúa Giêsu làm cho thân mình và máu của Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần đổ tràn sự sống và quyền năng của Thiên Chúa trong thân xác của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho Thánh Thể được trở nên hiệu nghiệm, mang lại đầy đủ kết quả cho con người. Tuy nhiên, thân mình được tràn đầy ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong Thánh Thể là thịt mình và máu Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần bảo đảm sự hiện diện thần linh và quyền uy từ Thiên Chúa trong Thánh Thể, nhưng đây lại là sự hiện diện của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể. Như chúng ta đã trình bày trước đây, Chúa Giêsu nói hai câu quả quyết quan trọng trong bài giảng về Thánh Thể. Câu thứ nhất, Chúa nói: "Chính ta đây", và câu thứ hai là, này là mình ta. Hai câu này có mối dây liên kết đặc biệt đi liền với nhau, làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể mang tính cách đặc biệt. Khi Chúa Giêsu nói, chính ta đây, câu nói này sẽ không đủ nếu chúng ta hiểu nó ngoài bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Vì nếu đặt câu nói này ngoài bối cảnh nhập thể, nó cũng áp dụng cho ngôi Cha và ngôi Con. Tuy nhiên, khi Chúa Kitô nói, chính ta đây, thì câu nói này phải được hiểu trong bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Và vì thế, sự hiện diện theo thân xác chỉ áp dụng cho Chúa Kitô mà thôi. Và điều này được hiểu cách dễ dàng khi Chúa Kitô nói, này là thịt mình ta. Việc mang thân xác trong mình là điều riêng biệt của ngôi Con nhập thể. Đó là điều khác biệt giữa sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thánh thể. Xác thịt trong bối cảnh nhập thể phân biệt cách rõ ràng ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Nếu trong thân ước chúng ta thấy có sự đối nghịch giữa xác thịt và tinh thần, thì trong thánh thể có sự hiệp nhất giữa Thánh Thần và thịt mình của Chúa Kitô. Thân mình Chúa Kitô như mở ra đón nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vậy, chúng ta thấy trong thánh thể có sự hiện diện của Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa Kitô mang tính cách đặc biệt, vì là sự hiện diện của Con Thiên Chúa làm người có xác thịt trong mình. Đây là sự hiện diện độc nhất vô nhị. Sự hiện diện này còn được làm cho thêm phong phú do sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nhờ đó xác thịt của Chúa Kitô được thần linh hóa, trọn vẹn và có sức cứu rỗi hết mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Trước hết, chúng ta nói về sự phòng thủ hợp pháp. Chiến tranh xâm lược tự bản chất là hành động phi luân lý. Thế nên, nếu có trường hợp đáng tiếc vì đã xảy ra chiến tranh xâm lược, thì các nhà lãnh đạo của quốc gia bị tấn công có quyền và nghĩa vụ tổ chức phòng thủ, thậm chí có thể dùng cách thức vũ lực trong những trường hợp không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Giáo hội hết sức thận trọng về sự phòng thủ hợp pháp này, nên sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2309 đã đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đối với sự phòng thủ này là: sự thiệt hại do nước xâm lăng gây ra cho quốc gia hay cộng đồng các quốc gia phải là sự thiệt hại lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn. Phải chứng tỏ là đã dùng hết các phương thế khác để dập tắt chiến tranh mà không thực hiện được hay không có kết quả. Phải có những triển vọng thành công nghiêm túc. Việc sử dụng vũ khí không được gây ra những tội ác và vô trật tự lớn hơn tội ác của chính cuộc xâm lược cần loại bỏ. Những phương tiện hủy diệt hiện nay có sức mạnh đến nỗi cần phải được để ý nhiều mỗi khi cân nhắc điều kiện sau cùng này. Việc đánh giá các điều kiện trên đây hầu hợp pháp hóa chiến tranh về mặt luân lý phụ thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những người có trách nhiệm đối với công ích. Huấn dụ của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình ngày 1 tháng 5 năm 1994, chương 1, đã cho biết nếu trách nhiệm phòng thủ này có thể biện minh cho việc sở hữu đầy đủ các phương tiện để tự vệ, thì các quốc gia vẫn có bổn phận phải làm hết cách để bảo đảm cho có các điều kiện hòa bình, không chỉ trong lãnh thổ của mình mà cả trên khắp thế giới. Do đó, các quốc gia không thể lấy mục đích tự vệ để tổ chức chiến tranh nhằm áp đặt sự thống trị trên một quốc gia khác. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 đã cảnh giác các quốc gia không được sử dụng vũ lực để đạt các mục tiêu chính trị hay quân sự. Dù thấy chiến tranh bùng nổ cách đáng tiếc, nhưng không phải như thế là các bên lâm chiến đều có quyền ngang nhau. Hiến chương Liên Hiệp Quốc được khai sinh từ thảm kịch Thế chiến thứ hai nhằm tránh cho các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh, dựa trên lệnh cấm sử dụng vũ lực để giải quyết những tranh chấp giữa các quốc gia, ngoại trừ cả hai trường hợp là sự tự vệ chính đáng và những biện pháp do Hội đồng Bảo an đưa ra trong phạm vi trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Nhưng dù thế nào, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004 rằng, khi thi hành quyền tự vệ, chúng ta phải tôn trọng những giới hạn theo truyền thống về việc xác định thế nào là cần thiết và tương xứng. Bởi đó, người ta chỉ có thể sử dụng lực lượng vũ trang ở cấp quốc tế khi đã đánh giá nghiêm túc và nhận thấy có những động cơ vững chắc với quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền xác nhận một tình huống cụ thể nào đó là đe dọa cho nền hòa bình, và được tổ chức ấy cho phép xâm nhập vào trong khu vực tự trị lâu nay vẫn dành cho quốc gia ấy. Thứ đến, chúng ta nói về việc lên án chính sách khủng bố. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2297 nhận định về khủng bố như là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay, bởi nó gieo hận thù, chết chóc và thôi thúc báo thù. Từ một chiến thuật phá hoại vật chất hoặc giết người của một vài tổ chức cực đoan, khủng bố nay đã trở thành một mạng lưới mờ ám của sự kết cấu chính trị. Trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã thuật lại rằng, người ta có thể sử dụng cả công nghệ tinh vi, nắm trong tay nguồn tài chính khổng lồ, lên kế hoạch ở cấp độ vĩ mô, đánh thẳng vào những người hoàn toàn vô tội, biến họ thành những nạn nhân tình cờ của các hoạt động khủng bố. Mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố thường là những nơi sinh hoạt hàng ngày của dân thường, chứ không phải là những mục tiêu quân sự trong một cuộc chiến công khai. Chủ nghĩa khủng bố hoạt động tấn công trong bóng tối mà không màng đến luật nhân đạo quốc tế. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 79 đã phải nhận xét rằng, nhiều khi các phương pháp khủng bố được coi như những chiến thuật mới của chiến tranh. Do đó, đối với giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận lối biện hộ này về hành động khủng bố, mà chúng ta phải thể hiện nghĩa vụ luân lý là tạo điều kiện để ngăn chặn khủng bố phát sinh hay phát triển. Giáo hội lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối, vì chính sách này là sự khinh rẻ hoàn toàn sinh mạng con người, vốn không thể được coi là phương tiện trong hoạt động chiến tranh. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhận định trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, thì các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá của con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại. Bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố. Tuy nhiên, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã khẳng định rằng, quyền chống khủng bố phải được thực hiện theo chuẩn mực luân lý và luật pháp chính đáng, vì phải tiến hành đấu tranh chống khủng bố trong sự tôn trọng các quyền của con người và các nguyên tắc của một quốc gia được cai trị theo luật pháp. Cũng vậy, thế giới phải chứng minh một cách thích đáng khi xác định kẻ có tội, vì trách nhiệm hình sự luôn mang tính cá nhân, không thể gán ghép rộng hơn cho một tôn giáo, quốc gia hay chủng tộc mà kẻ khủng bố thuộc về. Cũng qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cập đến việc cộng tác ở cấp quốc tế để đấu tranh chống khủng bố, không thể chỉ dừng lại ở những hành vi trấn áp và trừng phạt. Phải sử dụng sức mạnh, kể cả khi cần, song song với việc can đảm và sáng suốt phân tích những lý do ẩn tàng đằng sau những cuộc tấn công khủng bố ấy. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng cảnh báo thế giới cần có sự cam kết đặc biệt trên bình diện chính trị và giáo dục là sẽ can đảm và cương quyết giải quyết các vấn đề có thể đưa tới khủng bố, bởi lẽ các kẻ khủng bố dễ được tuyển mộ hơn ở những nơi nào quyền lợi bị chà đạp và con người phải gánh chịu bất công quá lâu. Giáo hội mạnh mẽ chống lại những kẻ bán bổ và phạm thượng tự xưng mình là kẻ khủng bố nhân danh Thiên Chúa. Trong trường hợp này, cả con người và Thiên Chúa đã bị khai thác do những kẻ tự cho mình là nắm giữ trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, thay vì phải để cho sự thật ấy nắm giữ mình. Nếu người ta gọi những kẻ chết do thực hiện những cuộc tấn công khủng bố là tử đạo, thì đã làm đảo ngược ý nghĩa của việc tử đạo, vốn là bằng chứng của những con người thà chịu chết chứ không chịu chối bỏ Thiên Chúa. Còn những kẻ nhân danh Thiên Chúa để sát hại con người thì không bao giờ có thể được gọi là tử đạo. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, không có một tôn giáo nào dung túng và cổ võ khủng bố. Ngược lại, các tôn giáo chân chính phải hợp tác với nhau để loại bỏ những nguyên nhân đưa tới khủng bố và gia tăng tình hữu nghị giữa các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền.
Chúa sẵn chiều con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương.
Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, ôi sạch tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.
Con quyết chọn đời dâng hiến sáng thời, loan báo tin ơn cho khắp nhân trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cửa hàng bán chồng như sau. Tại New York vừa khai trương một cửa hàng bán chồng. Tại cửa ra vào có cái bảng chỉ dẫn như sau. Bạn chỉ được ghé cửa hàng duy nhất một lần, có 6 tầng. Càng lên cao, giá trị hàng càng tăng. Người mua có thể chọn hàng tại bất cứ tầng nào, hoặc có thể lên cao hơn, nhưng không được xuống trở lại tầng thấp hơn. Một người thiếu nữ ghé cửa hàng tìm chồng. Ở tầng 1, cô đọc thấy tấm biển ghi ngoài cửa rằng, tầng 1, đàn ông ở đây có việc làm. Cô gái thấy thích, nhưng tiếp tục leo lên tầng 2. Ở đây tấm bảng lại ghi, tầng 2, đàn ông ở đây có việc làm và có nhà. Cô gái tự nhủ, thế là tốt, nhưng mình muốn hơn thế nữa cơ. Tại tầng 3, cô ta thấy tấm bảng ghi, đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa và rất đẹp trai. Qua, thật tuyệt vời, cô gái thốt lên, nhưng cô gái vẫn muốn tiếp tục đi lên nữa. Cô lên đến tầng 4 và đọc thấy tấm bảng ghi rằng, tầng 4, đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa cực kỳ đẹp trai và sẵn sàng làm việc nhà. Cô gái kêu lớn, thật tuyệt, thế này thì còn mơ gì nữa cơ chứ? Nhưng cô vẫn đi lên tầng trên. Ở đây cô đọc thấy tấm bảng ghi rằng, tầng 5, đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa, đẹp trai, chịu làm việc nhà và rất ga lăng. Cô nàng tính dừng lại ở đây, nhưng rồi lại leo lên tầng 6. Ở đây cô thấy có tấm bảng ghi, tầng 6. Bạn là người khách thứ 32.456.012 của tầng này. Không có người đàn ông nào ở tầng này cả. Tầng này chỉ để chứng minh rằng không thể nào thỏa mãn đòi hỏi của phụ nữ được. Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm cửa hàng. Quý vị và các bạn thân mến! Đọc xong câu chuyện, chắc hẳn không ít người trong chúng ta sẽ mỉm cười hoặc chặt lưỡi một cái, đáng đời. Đừng vội cười người, hãy bình tĩnh một chút để nhìn lại mình. Có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy mình là một trong số hơn 32 triệu phụ nữ có trong câu chuyện ấy. Hàng ngày, chúng ta vẫn có khuynh hướng đòi buộc mình và những người sống bên cạnh mình phải là những người hoàn hảo. Nếu không như thế, sao chúng ta lại khó chịu khi những người sống chung quanh với ta bề bộn, lẩm cẩm một chút, bất công, ghê gớm, ích kỷ với ta một chút, khác quan điểm, khác lối sống với ta một chút? Trong mỗi con người đều có những ưu điểm, nhưng cũng không hề thiếu những khuyết điểm. Chúng ta không thể và cũng chẳng bao giờ tìm được bất cứ một người nào đạt điểm 10 cho tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Sống đủ lâu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng, dường như trong cuộc sống của mỗi người đều bị trời cao vạch một khuyết. Người có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, lương bổng cao, có thể lại mắc phải những chứng bệnh nan y. Người có tài, có sắc, thì tình duyên có thể trắc trở. Người có của cải giàu sang, thì con cái có thể ăn chơi, hư hỏng. Người có con cái học hành chăm ngoan, thì có thể lại rất nghèo. Ám ảnh bởi những đòi hỏi hoàn hảo, gây nên hai hệ lụy tất yếu, đó là khổ người và khổ cả ta. Vì nếu người khác không hoàn hảo theo tiêu chuẩn mà ta yêu sắc, trong ta lập tức nảy sinh một cảm xúc bực bội, khó chịu. Bên cạnh đó, khi ta không đạt được sự hoàn hảo mà ta đòi hỏi cho chính bản thân mình, thì lập tức trong ta cũng nảy sinh cảm xúc tự ti, thất vọng và căng thẳng. Còn đối với những người đang phải sống với những người chuộng hoàn hảo, thì sẽ rất mệt mỏi, căng thẳng, khi không thỏa đáng được những mong đợi và yêu cầu đòi hỏi của người kia. Bài học lớn nhất trong cuộc đời mà chúng ta còn phải học cho đến khi ta vẫy tay chào cuộc sống này lần cuối, đó là bài học đón nhận. Ta sẽ phải học đón nhận tất cả những điều thuộc bản chất của cuộc đời này. Mỗi ngày, chúng ta cần học đi học lại bài học biết đón nhận sự bất toàn và giới hạn của chính ta, của người và của toàn bộ cuộc sống. Đúng là phần khiếm khuyết tuy chẳng đẹp như bạn muốn, nhưng đừng quá trăn trở về những khiếm khuyết của người và của ta nữa. Hãy biết rằng ông trời chẳng cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai tất cả. Hơn thế nữa, khiếm khuyết trong từng con người có giá trị riêng của nó. Nó sẽ giúp ta níu lại sự kiêu hãnh của ta xuống trước lỗi lầm và thiếu sót của người khác. Nếu ta đặt những viên bi tròn trịa lên một mặt phẳng, thì mỗi viên sẽ lăn ra một hướng, chẳng viên nào chịu nằm cạnh viên nào. Nhưng nếu ta đặt những cục đá méo mó lên một bề mặt chẳng mấy phẳng phiu, thì chúng luôn kháng khít với nhau, tạo thành một khối. Vâng, nếu nhờ sự khiếm khuyết mà những hòn đá có thể gắn kết chặt chẽ với nhau, thì chính những khiếm khuyết và giới hạn nơi ta, nơi người, cũng như hoàn cảnh có thể giúp ta biết liên đới với nhau, nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con phải nên hoàn thiện như Cha chúng con trên trời là đấng hoàn thiện. Nhưng Ngài cũng biết, chúng con còn nhiều khiếm khuyết và giới hạn. Xin cho chúng con biết đón nhận những giới hạn của chính con, của tha nhân và của cuộc sống nơi trần gian này. Xin cho chúng con biết cùng nhau vươn lên từ những khiếm khuyết và giới hạn của mình, để khi thêm tuổi đời, chúng con lại càng phải trở nên hoàn thiện hơn trong suy nghĩ, nói năng và hành động. Cùng với ơn Chúa, xin cho chúng con biết nỗ lực hoàn thiện tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Amen.
Chương phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 kHz, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.